Các bạn đang nghe câu chuyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, diễn đọc Tử Băng. Truyện được phát hành trên 2vblog.com. Chương 18. Thầy Nhãn. Tôi chỉ hết giận con xin từ ngày thầy Nhãn sắp rôi mây đi lùm sục chú Đàn và chị Vinh. Thầy đi lòng vòng ngoài hè nhà tôi, miệng sang sảng: "Thằng Đàn đâu? Ra đây tao bảo." Lúc đó là buổi tối, tôi và thằng Tường đang ngồi chùm hổm dưới nền nhà. Cả hai ngấp đầu nhìn vô gầm giường, gọi cú cậu ra ăn cơm vải thì dòng thầy Nhãn bất thần dội vào tay rào rào như vải đạn. Ăn cơm xong, mẹ tôi qua nhà bà tôi để bàn chuyện chuẩn bị đám giỗ ông nội tôi, nên chỉ có hai anh em ở nhà. Bụng thắt lại, hai đứa sợ hãi ngó nhau: "Mày có biết chú Đàn ở đâu không?" Tôi thì thầm, Tường không lo lắng không kém gì tôi. Giọng nó bẹt đi như phát ra từ một cái loa bị hỏng: "Giờ này chắc chú Đàn và chị Vinh đang ngồi ngoài bờ mương." "Cái mương," thằng Tường nói, "nằm ngay sau nhà thầy Nhãn, kế ruộng lúa. Tôi và nó thỉnh thoảng vẫn qua đó câu cá và sôi bờ trắng giữa các đám ruộng để gặt đặt lờ. Tôi nói và nghe ruột gan như tan ra: "Ngồi chơi ngoài đó, thầy Nhãn bắt gặp thì chết." "Anh đừng lo." Tường trấn an tôi bằng giọng run run: "Thầy Nhãn làm ầm thế này, chú Đàn chị Vinh đã kịp bỏ chạy rồi."
"Thằng Đàn đắp đâu?"
Tiếng thầy Nhãn lại vang lên lỏng lỏng ngoài sân: "Tao mà tóm được thì mày chết với tao." Tôi rúm người lại, tâm trạng lúc đó chẳng khác gì một anh lính nhút nhát đang bị bao vây. Đã thế, súng hết đạn, dao găm lại rơi đâu mất trong khi quân địch loa kèn ầm ĩ sắp sửa tấn công. Quân địch tấn công thật, hò hét một hồi không thấy động tĩnh gì. Thầy Nhãn ập vào nhà như một cơn bão, giọng thầy âm âm, có cảm giác mái nhà rung rinh sắp sập xuống: "Mày dắt con Vinh trốn đâu rồi hả Đàn?" Thầy đứng giữa đàn, thầy đứng giữa nhà, dần dữ quét mắt sang phải sang trái, tôi thấy rõ gò má thầy. Người thầy đột ngột bốc khói tôi cũng chẳng thấy làm gì ngạc nhiên đâu. Bắt gặp tôi và Tường đang ngồi thu lù dưới đất, thầy gằn giọng: "Hai đứa bay ngồi đây làm gì, có thấy thằng Đàn đâu không?" Tôi nuốt nước bọt, cố tạo ra ngoan ngoãn:
"Thưa thầy, con không biết ạ."
"Không biết?" Gặm gừ một câu, nhát thấy thằng Đường. Thầy sực nhớ tạo đồng lõa của thằng này, liền kéo tiếp phun rồi vụt lên lưng nó: "Chim xanh nè." Thầy ra tay nhanh và mạnh đến mức thằng Tường không kịp né. Tôi nghe bộp một cái và thấy thằng Tường giật nảy một cái. Tôi không kêu lên tiếng nào nhưng trong bộ tịch biết là đau lắm. Đau điếng người. Đang điếng người, tôi chợt thấy thầy lia mắt sang tôi. Trong ánh đèn, tôi vẫn kịp thấy mắt thầy vàng những gân đỏ. Nhờ vậy, tôi kịp vọt mình ra cửa trước khi ngọn roi của thầy quất xuống kèm theo những tràng móng mỏ. "Còn mày nữa, gió mưa là bệnh của trời nè." Sau lần đó, tôi hiểu ra hôm trước thầy Nhãn bẹp tay tai tôi đâu đi. Không phải vì thầy ghét bỏ gì tôi mà vì thầy đang tức chú Đàn. Chắc thầy đã đọc được hai câu thơ Nguyễn Bính trong lá thư chú Đàn gửi cho chị Vinh. Hành động của con xin chỉ vô tình kích nổ quá vọng giận dữ trong lòng thầy tôi.